Những câu hỏi khác trong tâm lý học. Nhiều câu hỏi mà tâm lý học ngày nay đang cố gắng trả lời cũng là những câu hỏi đã từng tìm cách trả lời ngay từ thời kỳ đầu. Trong nhiều trường hợp, chỉ có các phương pháp xử lý các câu hỏi dai dẳng này là thay đổi. Trong đoạn này, chúng ta sẽ duyệt lại các câu hỏi dai dẳng trong tâm lý học, và khi làm việc này, chúng ta sẽ lướt qua phần lớn các vấn đề sẽ được trình bày trong sách này. Bản tính con người là gì? Có một lý thuyết về bản tính con người cố xác định điều gì là đúng một cách phổ quát về con người. Nghĩa là nó cố gắng xác định điều gì mọi người có từ lúc bẩm sinh. Một câu hỏi đáng quan tâm ở đây là có bao nhiêu phần di sản động vật nơi chúng ta còn lại trong bản tính con người? Ví dụ, chúng ta có bản tính gây hấn không? Người theo thuyết Freud trả lời là có. Con người cơ bản có tính thiện và không bạo lực không? Những người thuộc trường phái nhân văn như Rogers và Maslow trả lời là có. Hay bản tính chúng ta không thiện cũng không ác, nhưng trung lập, theo các nhà chủ trương thuyết hành vi như Watson và Skinner. Các tác giả theo thuyết hành vi cho rằng kinh nghiệm làm cho một người thành tốt hay xấu là bất cứ hạng người nào. Con người có ý chí tự do không? Có, theo các nhà tâm lý học hiện sinh. Không, theo các nhà tâm lý học theo hướng khoa học. Gắn liền với mỗi khuôn mẫu tâm lý học là một giả thiết về bản tính con người, và mỗi giả thiết đều có một lịch sử lâu đời. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ nêu lên những khái niệm cơ bản về bản tính con người và các phương pháp luận mà chúng phát sinh. Tinh thần tương quan thế nào với thân xác? Câu hỏi, liệu có một tinh thần không, và nếu có, thì nó liên hệ thế nào với thân xác là một câu hỏi đã có ngay từ khi có tâm lý học. Mọi nhà tâm lý học đều phải đề cập đến câu hỏi này một cách minh nhiên hay ám thị. Trong lịch sử, hầu như mọi lập trường có thể quan niệm được đều đã đưa ra sự tương quan tinh thần, thân xác. Một số nhà tâm lý học cố gắng cắt nghĩa mọi sự theo quan điểm vật lý. Theo họ, ngay cả các sự kiện gọi là tinh thần cuối cùng cũng được cắt nghĩa bằng các định luật vật lý hay hóa học. Các tác giả này được gọi là các nhà duy vật luận, vì họ tin rằng vật chất là thực tại duy nhất, và vì thế mọi sự trong vũ trụ, kể cả hoạt động của các sinh vật, đều phải cắt nghĩa theo vật chất. Họ cũng được gọi là các nhà nhất nguyên luận vì họ cố gắng cắt nghĩa mọi sự theo một kiểu thực tại, đó là vật chất. Các nhà tâm lý học khác thì theo thái cực khác và tuyên bố rằng mọi sự là tinh thần, và nói rằng cả cái được gọi là thế giới vật chất cũng là một sự sáng tạo của tinh thần con người. Các tác giả này được gọi là các nhà duy tâm luận, và họ cũng là các nhà nhất nguyên luận vì họ cố gắng cắt nghĩa mọi sự theo ý thức hay nhận thức của con người. Tuy nhiên, nhiều nhà tâm lý học chấp nhận sự tồn tại của cả các sự kiện vật lý lẫn tinh thần, và họ giả định rằng hai loại sự kiện này bị chi phối bởi hai nguyên lý khác nhau. Lập trường này gọi là nhị nguyên luận. Người nhị nguyên luận tin rằng có các sự kiện vật lý và tinh thần. Một khi người ta giả thiết rằng có sự tồn tại của cả thế giới vật lý lẫn tinh thần, thì vấn đề phát sinh là hai sự kiện này tương quan với nhau thế nào? Tất nhiên, đối với các nhà nhất nguyên, không có vấn đề tương quan tinh thần, thân xác. Các kiểu của nhị nguyên luận. Một kiểu nhị nguyên gọi là thuyết tương tác cho rằng tinh thần và thân xác tương tác với nhau, nghĩa là tinh thần ảnh hưởng trên thân xác và thân xác ảnh hưởng trên tinh thần. Theo quan niệm tương tác này, tinh thần có khả năng khởi xướng hành vi. Đây là lập trường của Descartes và là lập trường của hầu hết các tác giả thuộc trường phái hiện sinh nhân văn. Các nhà phân tâm học từ Freud cho tới nay đều theo lập trường tương tác. Theo họ, nhiều bệnh thể lý đều là tâm sinh, nghĩa là có nguyên nhân là các sự kiện tinh thần như xung đột, lo âu hay thất vọng. Một loại thuyết nhị nguyên khác cho rằng các kinh nghiệm thể lý tạo ra các sự kiện tinh thần, nhưng các sự kiện tinh thần không thể tạo ra hành vi. Lập trường này gọi là phụ tượng luận vì nó cho rằng các sự kiện tinh thần là các sản phẩm phụ của kinh nghiệm thể xác và như thế chúng không ảnh hưởng nhân quả đến hành vi. Một lập trường nhị nguyên luận khác nữa cho rằng một kinh nghiệm môi trường tạo ra các sự kiện tinh thần và các phản ứng thể xác đồng thời và hai loại sự kiện này hoàn toàn độc lập với nhau. Lập trường này gọi là tâm vật lý song hành luận. Một lập trường nhị nguyên luận khác nữa gọi là thuyết lưỡng diện. Theo đó, một người không thể chia thành một tinh thần và một thân xác, nhưng là một thể thống nhất có các kinh nghiệm đồng thời về sinh lý và tâm lý. Giống như mặt phải và mặt trái là hai mặt của một đồng tiền, các sự kiện tinh thần và sinh lý là hai mặt của một con người. Tinh thần và thân xác không tương tác với nhau và cũng không bao giờ có thể tách rời nhau. Chúng chỉ là hai mặt của mỗi kinh nghiệm mà loài người chúng ta có. Các nhà nhị nguyên khác chủ trương có sự hòa hợp tiền định giữa các sự kiện thể xác và tâm lý. Nghĩa là hai loại sự kiện thì khác nhau và biệt lập nhưng được phối hợp bởi một tác nhân bên ngoài nào đó, ví dụ Thượng Đế. Sau cùng, vào thế kỷ 17, Nicolas Malebranche 1638-1715 gợi ý rằng khi một ước muốn xảy ra trong trí khôn, Thượng Đế khiến cho thân xác hành động. Tương tự, khi một điều gì xảy ra trong thân xác, Thượng Đế tạo ra kinh nghiệm tinh thần tương ứng. Lập trường của Malebranche gọi là ngẫu nhiên luận. Tất cả các lập trường trên đây đều là vấn đề tinh thần, thân xác, được trình bày trong lịch sử tâm lý học, vì vậy chúng ta sẽ gặp lại chúng trong sách này. Trong hình 1.1, Trisholm tóm lược một cách kỳ lạ các lập trường được đề nghị về tương quan tinh thần, thân xác. Bẩm sinh luận đối lại với thuyết duy nghiệm. Các thuộc tính của con người như trí thông minh được di truyền tới mức nào và được quyết định bởi kinh nghiệm tới mức nào. Bẩm sinh luận nhấn mạnh vai trò di truyền trong việc cắt nghĩa của thuyết này về nguồn gốc của các thuộc tính gán cho con người, trong khi duy nghiệm luận nhấn mạnh đến vai trò của kinh nghiệm. Những tác giả coi hành vi con người dưới khía cạnh bản năng hay theo lập trường của bản tính con người là tốt, xấu, sống thành tập thể đều thuộc về bẩm sinh luận. Ngược lại, các nhà duy nghiệm cho rằng con người tỏ ra như thế nào là chủ yếu do các kinh nghiệm của họ. Rõ ràng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết ngã ngũ. Tranh luận giữa thuyết bẩm sinh và thuyết duy nghiệm có liên quan mật thiết với vấn đề về bản chất của bản tính con người. Ví dụ những ai nói rằng bản tính con người là gây hấn thì ngụ ý rằng con người bẩm sinh có tính gây hấn. Đa số nhà tâm lý học ngày nay nhìn nhận rằng hành vi con người chịu ảnh hưởng bởi cả kinh nghiệm lẫn di truyền. Điểm khác biệt giữa nhà bẩm sinh luận và nhà duy nghiệm là họ nhấn mạnh vào vai trò của di truyền hay vai trò của kinh nghiệm. Thuyết tự do đối lại với tất định luận. Con người có ý chí tự do không? Nếu có, thì không thể có một khoa học về hành vi con người, bởi vì như ta đã thấy, khoa học giả thiết sự tất định, nghĩa là nếu hành vi con người thay đổi tùy theo ý chí của một người, thì nó không thể là đối tượng tra cứu của khoa học nữa. Tuy các nhà tâm lý học hiện sinh nhân văn theo lập trường này, còn đa số các nhà tâm lý học chấp nhận một kiểu mẫu nhất định khi nghiên cứu con người. Nhưng nói rằng hành vi con người là tất định không có nghĩa nói rằng một sự kiện vật lý là tất định. Cả khi một nhà tâm lý học chấp nhận rằng hành vi con người là tất định thì vẫn còn câu hỏi tất định bởi cái gì? Như ta đã thấy, nhà tất định luận vật lý tìm kiếm các nguyên nhân của hành vi trong sự kích thích từ môi trường, cơ quan cảm giác, cơ cấu vận hành của não, các gen, hệ sinh hóa của cơ thể hay một sự phối hợp của các điều trên cũng như trong các sự kiện vật lý khác. Nhưng một số nhà tâm lý học khác thì tìm kiếm các nguyên nhân chính của hành vi trong kinh nghiệm chủ quan của một người. Theo các nhà tâm lý học này, các niềm tin, nhận thức, giá trị, thái độ hay các niềm mong đợi của một người là các nguyên nhân chính của hành vi người ấy. Các hoạt động tự sinh nằm ở tâm điểm của quy trình nhân quả. Khả năng kiểm soát các quy trình tư tưởng, các động lực và hành động của mình là một nét đặc trưng chuyên biệt của con người. Vì các phán đoán và hành động có tính tự quyết định một phần nên người ta có thể tạo sự thay đổi nơi bản thân họ và các hoàn cảnh của họ bằng các cố gắng của chính họ. Một chức năng chính của tư tưởng là giúp con người tiên đoán được các sự kiện sẽ xảy ra và tạo ra được các phương tiện để kiểm soát những gì tác động đến đời sống của họ. Trích Bandura 1989 trang 1175-1176. Không giống các sự kiện vật lý, các sự kiện tinh thần có thể xử lý theo ý muốn thành bất cứ kiểu nào để tạo ra các ý tưởng và hành vi sáng tạo. Nhờ khả năng xử lý các ký hiệu và đi vào tư duy phản tỉnh, con người có thể tạo ra các ý tưởng và các hành động mới lạ vượt qua các kinh nghiệm quá khứ của họ. Bandura 1989 trang 1182. Tất định luận tâm lý gặp phải các vấn đề mà tất định luận vật lý không gặp phải. Vì các yếu tố nhận thức quyết định hành vi là tư riêng và không thể đo lường trực tiếp được, nên theo các nhà tâm lý học này, có vẻ như hành vi của một người không được quyết định bởi cùng một kiểu sự vật giống nhau như là tất định luận vật lý giả thiết. Ngược lại, có vẻ như phần lớn hành vi nằm dưới quyền kiểm soát của thực tại chủ quan của một người và vì vậy người ấy tự định đoạt. Nghĩa là một người cân nhắc về phạm vi chất liệu nhận thức có sẵn, chọn lựa từ đó và rồi hành động theo sự chọn lựa của mình. Hành vi tự điều chỉnh lấy nó có phải là hành vi tự do hay không, nghĩa là không tất định, còn tùy theo người ta định nghĩa tự do như thế nào. Nhà tất định luận tâm lý lập luận rằng những người nhấn mạnh thực tại chủ quan chỉ đơn thuần chuyển đổi các nguyên nhân hành vi từ thực tại vật lý sang thực tại chủ quan, và vì vậy hành vi vẫn còn là tất định. Cũng vậy, nhà tất định luận chủ trương rằng các kinh nghiệm chủ quan này được tạo ra bởi các kinh nghiệm khác nhau mà một người đã từng có, và vì thế tự chúng có thể là đối tượng nghiên cứu khoa học. Nhà tất định luận tâm lý giả định rằng càng biết được nhiều về các niềm tin, giá trị, thái độ, sự mong đợi vân vân của một người thì hành vi của người ấy sẽ càng tỏ ra hợp lý và dễ tiên đoán hơn. Như thế, theo nhà tất định luận tâm lý, hành vi có thể là tự định đoạt nhưng vẫn không phải là tự do. Các ảnh hưởng tự sinh tác động một cách tất định trên hành vi cùng một kiểu như các nguồn ảnh hưởng bên ngoài tác động. Theo Bandura 1989 trang 1182, với đa số nhà tâm lý học ngày nay, tranh luận nằm ở vấn đề liệu các nguyên nhân của hành vi con người là vật lý hay tâm lý hơn là ở vấn đề liệu hành vi con người là tất định hay tự do. Tuy nhiên, một khi người ta đã chấp nhận rằng các nguyên nhân của hành vi con người là tâm lý hơn là vật lý, thì nhiệm vụ của nhà tâm lý học muốn tìm kiếm các nguyên nhân của hành vi con người trở nên phức tạp hơn. Nó là một nhiệm vụ không giống với nhiệm vụ của bất kỳ một khoa học nào khác. Cơ giới luận đối lại sinh lực luận. Một câu hỏi trường kỳ khác trong lịch sử tâm lý học là liệu hành vi con người có hoàn toàn được cắt nghĩa bằng các định luật cơ giới hay không? Theo cơ giới luận, hành vi của mọi cơ thể, sinh vật, kể cả con người, có thể được cắt nghĩa cùng một cách như hành vi của bất kỳ bộ máy nào, nghĩa là dựa theo các bộ phận và các luật chi phối các bộ phận ấy. Đối với nhà cơ giới, các nghĩa hành vi con người cũng giống như các nghĩa hoạt động của một cái đồng hồ, chỉ trừ con người thì phức tạp hơn. Theo sinh lực luận, sự sống không bao giờ có thể giản lược hoàn toàn vào các sự vật vật chất và các định luật cơ giới. các sinh vật có một lực sống vốn không có trong các đồ vật vô tri khác. Thời xưa, lực sống này được gọi là hồn, tinh thần hay hơi thở sự sống, và khi lực sống này tách rời khỏi thân xác thì có sự chết. Tranh luận giữa cơ giới luận và sinh lực luận từng được mô tả một cách sôi động trong lịch sử tâm lý học, và chúng ta sẽ gặp nó dưới những hình thức khác nhau trong suốt cuốn sách này. Duy lý luận đối lại thuyết bất thuần lý luận. Các giải thích duy lý về hành vi con người thường nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy trình tư tưởng thuận lý, hệ thống và thông minh. Có lẽ vì thế mà phần lớn các đóng góp to lớn cho toán học đã được thực hiện bởi các nhà triết học theo truyền thống duy lý luận, ví dụ Descartes và Leibniz. Các nhà duy lý luận thường tìm kiếm các nguyên lý trừu tượng chi phối các sự kiện trong thế giới thường nghiệm. Đa số các nhà triết học Hy Lạp thời kỳ đầu đều là các nhà duy lý luận, và một số còn đi tới chỗ đồng hóa sự khôn ngoan với nhân đức. Khi một người biết chân lý, Socrates nói, người ấy hành động phù hợp với chân lý. Vì vậy, người khôn ngoan là người tốt. Đam mê lớn nhất đối với người Hy Lạp là đam mê hiểu biết. Đương nhiên cũng có các đam mê khác, nhưng chúng phải được lý trí kiểm soát. Triết học và tâm lý học phương Tây phần lớn duy trì việc tôn thờ trí tuệ và coi nhẹ kinh nghiệm cảm xúc. Tuy nhiên, người ta không phải lúc nào cũng đồng ý với nhau rằng trí tuệ là hướng dẫn tốt nhất cho tư tưởng và hành vi con người. Ở những thời kỳ khác nhau trong lịch sử, tính cảm xúc của con người đã từng được đánh giá cao hơn là trí tuệ. Đó là trong thời Kitô giáo, thời Phục Hưng và vào các thời kỳ khác, dưới ảnh hưởng của triết học và tâm lý học hiện sinh và nhân văn, tất cả các quan điểm này đều nhấn mạnh tình cảm của con người hơn là lý tính, và vì vậy được gọi là các quan điểm bất thuần lý. Mọi giải thích về hành vi con người mà nhấn mạnh các yếu tố vô thức cũng thuộc quan điểm thuận lý. Các lý thuyết tâm phân học của Freud và Jung chẳng hạn cũng biểu thị bất thuần lý luận, vì chúng chủ trương rằng các nguyên nhân đích thực của hành vi con người là vô thức và vì vậy không thể chứng minh bằng lý trí được. Sự căng thẳng giữa các khái niệm về con người nhấn mạnh vào trí tuệ, lý trí, và các khái niệm nhấn mạnh vào cảm xúc hay tinh thần vô thức, tinh thần đã xuất hiện trong khắp lịch sử tâm lý học và vẫn còn bộc lộ trong tâm lý học hiện đại. Con người tương quan với động vật không mang tính người như thế nào? Vấn đề chính ở đây là con người khác với các động vật về phẩm hay về lượng. Nếu sự khác biệt là về lượng, tức khác biệt về mức độ, thì ít ra người ta có thể học biết điều gì đó về con người bằng cách nghiên cứu về loài vật. Trường phái hành vi chủ yếu dựa trên việc nghiên cứu về loài vật và chủ trương rằng hành vi của các sinh vật hạ đẳng và của con người bị chi phối bởi cùng các nguyên lý như nhau. Vì vậy, các kết quả nghiên cứu về loài vật có thể áp dụng một cách tổng quát cho con người. Đại biểu cho lập trường ngược lại là các nhà nhân văn và hiện sinh, các tác giả này tin rằng con người là độc nhất vô nhị trong thế giới động vật và tất cả những điều quan trọng về con người thì không thể học biết được qua việc nghiên cứu loài vật. Họ nói con người là động vật duy nhất có tự do chọn lựa đường lối hành động của mình và vì vậy chịu trách nhiệm đạo đức về hành vi của mình. Do đó, chúng ta có lý để phán đoán hành vi con người như là tốt hay xấu. Các phán đoán tương tự về hành vi của loài vật là vô nghĩa. Nếu không có khả năng lý lẽ và chọn lựa, thì không thể có cảm giác tội lỗi. Đa số nhà tâm lý học có thể được xếp ở giữa hai thái cực trên đây. Những nhà tâm lý học này cho rằng một số điều về con người có thể biết được nhờ nghiên cứu các loài vật khác và một số điều thì không thể được. Nguồn gốc tri thức con người là gì? Môn học về tri thức được gọi là tri thức luận hay nhận thức luận. Nhà tri thức luận hỏi các câu hỏi như: chúng ta có thể biết được gì? Đâu là những giới hạn của tri thức? Và làm thế nào đạt được tri thức? Tâm lý học luôn luôn gắn liền với tri thức luận vì một trong các quan tâm lớn của tâm lý học là xác định xem con người đạt được tri thức về mình và về thế giới như thế nào. Nhà duy nghiệm luận nhấn mạnh rằng mọi tri thức đều phát xuất từ kinh nghiệm cảm giác, phần nào giống như nó được ghi nhận và lưu trữ trong não. Nhà duy lý luận cũng nhất trí rằng thông tin của cảm giác thường là một bước quan trọng đầu tiên để đạt tri thức, nhưng họ lập luận rằng sau đó trí khôn phải tích cực biến đổi thông tin này một cách nào đó trước khi đạt đến tri thức. Nhiều nhà bẩm sinh luận cho rằng một số tri thức là bẩm sinh. Plato và Descartes chẳng hạn tin rằng nhiều ý tưởng là bẩm sinh trong trí khôn. Khi trả lời các câu hỏi tri thức luận, nhà duy nghiệm giả định một trí khôn thụ động biểu thị các kinh nghiệm vật lý như là những hình ảnh, hồi tưởng và liên tưởng của tinh thần. Nói khác đi, trí khôn thụ động được nhìn như phản ánh trên bình diện tri thức điều đang xảy ra hay đã xảy ra trong thế giới vật lý. Các kinh nghiệm vật lý xảy ra một cách nhất quán theo một mẫu đặc thù nhất định sẽ được biểu thị trên bình diện tri thức theo mẫu ấy và sẽ được hồi tưởng lại theo mẫu ấy. Nhưng nhà duy lý luận thì giả định có một trí khôn chủ động. Trí khôn này biến đổi các dữ liệu từ kinh nghiệm theo một cách quan trọng nào đó. Trong khi trí khôn thụ động được nhìn như là biểu thị thực tại vật lý, trí khôn chủ động được nhìn như một cơ chế vận hành, nhờ đó thực tại vật lý được tổ chức, cân nhắc, lĩnh hội hay đánh giá. Đối với nhà duy lý, trí khôn thêm vào một cái gì đó cho kinh nghiệm tinh thần mà không có trong kinh nghiệm vật lý của chúng ta. Vì vậy, theo nhà duy nghiệm luận, tri thức bao gồm việc mô tả chính xác thực tại vật lý như nó được biểu lộ bởi kinh nghiệm giác quan và ghi nhận trong trí khôn. Theo nhà duy lý luận, tri thức bao gồm các khái niệm và nguyên lý mà chỉ có thể đạt được bởi một trí khôn tư duy chủ động. Theo một số nhà triết học theo bẩm sinh luận, ít ra một số tri thức được di truyền như một thành phần tự nhiên của trí khôn. Các lập trường duy nghiệm, duy lý và bẩm sinh, các dạng kết hợp của chúng đã luôn luôn là thành phần của tâm lý học. Chúng vẫn còn tồn tại với chúng ta ngày nay dưới dạng này hay dạng khác. Trong sách này, chúng ta sẽ thấy ba lập trường triết học quan trọng đã được biểu hiện bằng những cách khác nhau trong suốt lịch sử tâm lý học. Thực tại khách quan đối với thực tại chủ quan. Sự khác biệt giữa cái thực sự hiện diện một cách vật lý, thực tại vật lý hay khách quan và cái mà chúng ta thực sự kinh nghiệm bằng trí khôn, thực tại chủ quan hay hiện tượng đã từng là một đề tài tranh cãi ít ra là từ thời các nhà triết học Hy Lạp đầu tiên. Một số nhà triết học chấp nhận duy thực luận thô thiển. Họ nói rằng điều chúng ta kinh nghiệm trong trí khôn thì chính xác là một với điều đang hiện diện một cách vật lý. Nhưng nhiều người khác nói rằng ít ra là có một cái gì đó bị mất đi khi chuyển từ kinh nghiệm vật lý sang kinh nghiệm hiện tượng. Có thể có một sự không đồng đều giữa hai kiểu kinh nghiệm này nếu các cơ quan thụ cảm chỉ có thể phản ứng một phần nào với cái hiện diện thể lý, ví dụ với một số âm thanh hay màu sắc nào đó mà thôi. Cũng có thể có một sự không đồng đều nếu thông tin bị mất hay bị xuyên tạc trong khi nó được truyền từ các cơ quan thụ cảm lên não. Cũng vậy, chính não có thể biến đổi các thông tin cảm giác và như thế tạo ra một sự khác biệt giữa thực tại vật lý và thực tại hiện tượng. Câu hỏi quan trọng ở đây là, cho sự kiện có một thế giới vật lý và một thế giới tâm lý, vậy hai thế giới này tương quan với nhau thế nào? Một câu hỏi khác có liên quan là, cho sự kiện là chúng ta không bao giờ có thể kinh nghiệm trực tiếp được điều gì khác ngoài thực tại chủ quan của chính chúng ta, vậy làm thế nào chúng ta có thể biết được điều gì về thế giới vật lý bên ngoài chúng ta? Vấn đề về bản ngã. Các kinh nghiệm vật lý của chúng ta rất đa dạng, thế nhưng chúng ta kinh nghiệm được sự thống nhất giữa chúng. Cũng vậy, chúng ta lớn lên, mập ra hay ốm đi, thay đổi chỗ ở, tồn tại vào các thời khác nhau. Thế nhưng, với tất cả các sự thay đổi ấy và nhiều hơn nữa, các kinh nghiệm đời sống của chúng ta vẫn có sự liên tục. Chúng ta nhận thức mình là cùng một người từ lúc này sang lúc khác, từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, mặc dù nơi chúng ta ít có điều gì còn giữ lại y nguyên như trước. Câu hỏi là, cái gì cắt nghĩa sự thống nhất và liên tục của kinh nghiệm chúng ta? Qua các thế kỷ, các thực thể như linh hồn, tinh thần hay bản ngã đã được đề nghị để cắt nghĩa cho sự thống nhất và liên tục này. Trong thời gần đây, bản ngã đã trở thành nhà tổ chức kinh nghiệm được đề nghị phổ biến nhất. Thường bản ngã được nhìn như là một sự tồn tại biệt lập và tự lập, như được ngụ ý trong câu "Tôi tự nhủ mình". Ngoài việc tổ chức các kinh nghiệm của một người và cung cấp ý nghĩa về sự liên tục qua thời gian, bản ngã thường đã được gán cho các thuộc tính như là người kích thích và đánh giá hành động. Như ta sẽ thấy, giả định một bản ngã với các khả năng tự lập tạo ra một số vấn đề khiến tâm lý học đã phải tranh đấu suốt trong lịch sử và vẫn còn đang phải tranh đấu. Hiển nhiên, dù là một bản ngã hay tinh thần tự lập được đề nghị như nhà tổ chức kinh nghiệm hay như chủ thể hành động, người ta đều phải đối diện với vấn đề tinh thần thân xác. Như ta sẽ thấy trong cuốn sách này, các lập trường của các nhà tâm lý học về các vấn đề trên đây đã biểu thị cho một sự đa dạng trong các điều giả định, các sự quan tâm và các phương pháp luận, và điều này vẫn còn tiếp tục như thế trong tâm lý học hiện đại. Tóm tắt, tâm lý học được định nghĩa tốt nhất dựa theo các hoạt động của các nhà tâm lý học, và các hoạt động ấy đã thay đổi qua các thế kỷ. Mặc dù tâm lý học đã tồn tại ít nhất là từ khi xuất hiện nền văn minh, lịch sử tâm lý học của chúng ta bắt đầu với các nhà triết học Hy Lạp thời kỳ đầu. Phương pháp viết sách này dựa theo thuyết hiện sử vì nó dùng triền tâm lý học hiện hành làm hướng dẫn để xác định nội dung của nó theo lịch sử. Khi trình bày lịch sử tâm lý học, sách này phối hợp trình bày các nhân vật chủ chốt, các ý tưởng trường kỳ, tinh thần thời đại và sự đóng góp của các lãnh vực khác. Phương pháp này gọi là phương pháp chọn lọc. Khi học lịch sử tâm lý học, sinh viên sẽ có một nhãn quan và hiểu biết sâu hơn về tâm lý học hiện đại. Họ cũng sẽ học được rằng đôi khi các điều kiện văn hóa xã hội quyết định điều gì được nhấn mạnh trong tâm lý học. Sau cùng, khi học lịch sử tâm lý học, có thể tránh được các sai lầm của quá khứ, khám phá ra các ý tưởng quan trọng tiềm tàng và thỏa mãn được sự tò mò tự nhiên về điều gì được nghĩ là quan trọng. Các câu hỏi thảo luận. 1. Thảo luận về những chọn lựa phải có trước khi viết một lịch sử tâm lý học. 2. Học lịch sử tâm lý học được những lợi ích gì? 3. Tóm tắt các đặc tính chính của khoa học. 4. Thảo luận tại sao tâm lý học có thể được mô tả như vừa là một khoa học, vừa không phải là một khoa học. Trong câu trả lời của bạn, hãy kể những đặc tính của khoa học mà một số nhà tâm lý học không muốn chấp nhận khi học về con người. 5. Quan niệm của Popper về khoa học khác với quan niệm truyền thống như thế nào? 6. Tại sao Popper coi lý thuyết của Freud là phi khoa học? 7. Tóm tắt quan điểm của Kant về việc các khoa học thay đổi như thế nào? Trong trả lời của bạn, hãy nêu các định nghĩa về các thuật ngữ, môn học tiền khuôn mẫu, khoa học thông thường và cách mạng khoa học. 8. Có nên mong muốn tâm lý học trở thành một môn học với một khuôn duy nhất không? Bên dưới câu trả lời của bạn. 9. Tâm lý học có phải là khoa học không? Bên dưới câu trả lời của bạn. 10. Định nghĩa các thuật ngữ, tất định luận vật lý, tất định luận tâm lý, vô định luận và bất tất định luận. 11. Lý thuyết về bản tính con người muốn đạt đến điều gì? 12. Tóm tắt các câu trả lời được đề nghị khác nhau cho vấn đề tinh thần, thân xác. Trong trả lời của bạn, kể ra các định nghĩa về các thuật ngữ nhất nguyên luận, nhị nguyên luận, duy vật luận, duy tâm luận, tương tác luận, song hành luận tâm lý, phụ tượng luận, hòa hợp tiền định, lưỡng diện và ngẫu nhiên. 13. Thảo luận về các giải thích của thuyết bẩm sinh và duy nghiệm về nguồn gốc các thuộc tính của con người. 14. Hành vi con người là tự do hay tất định? Hãy bảo vệ câu trả lời của bạn. Trong câu trả lời của bạn bao gồm luôn một cuộc thảo luận về hành vi tự quyết định. 15. Trước tiên, mô tả các lập trường của cơ giới luận và sinh lực luận, rồi cho biết bạn chấp nhận lập trường nào và tại sao. 16. Thảo luận về duy lý luôn và bất thuần lý luận khi chúng được áp dụng để giải thích hành vi con người. 17. Chúng ta có thể học được gì về con người khi nghiên cứu về các động vật khác? 18. Mô tả mỗi lý thuyết sau đây, các nghĩa việc chúng ta đạt được tri thức bằng cách nào? Duy nghiệm luận, duy lý luận và bẩm sinh luận. 19. Thảo luận các vấn đề liên quan trong việc khám phá và giải thích các sự khác biệt có thể có giữa cái hiện diện trước mắt chúng ta về vật lý và cái chúng ta kinh nghiệm một cách chủ quan trong tâm trí. 20. Tại sao các nhà tâm lý học đã chấp nhận một khái niệm về bản ngã? Khái niệm này giải quyết được các vấn đề gì và tạo ra các vấn đề gì?